chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, những ký ức của nhân vật tôi khép lại phần 7 tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà là những cảm xúc khi cô từ chối món quà của chú Khôi, chú của Thái Hằng đi nước ngoài về tặng. Cô không thấy cảm động mà thấy sờ sợ, tức tối một chút khi món quà đầu tiên ý nghĩa một người khác giới tặng cho cô không phải là người cô mê. Bực dọc thế, cô nghĩ tới Bảo chứ tuyệt nhiên không nghĩ tới bác Khánh, người mà cô cũng mê. Tuy tỏ ra tức tối, nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan mỗi dịp gặp chú Khôi. Còn chú Khôi thì tỉnh queo đóng vai ông chú. Mấy năm trời như thế, cho tới ngày cô 19 tuổi, đại học năm thứ hai.
Bảo xê dịch được trong nỗi mê muội của tôi là vì tiếng violon và những lời tán thán từ đám con gái trường nó. Với lại, nhờ ông bác ở xa, ông chú ở gần viện trợ, nó có dáng hảo hoa, đúng kiểu dân nghệ thuật trình diễn. Còn bác Khánh, tôi bị hút tới gần là vì những chuyện tình không thể kiểm chứng được của bác. Anh Phan là kết quả của một chuyện tình giữa bác với người phụ nữ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thấy trên TV. Người vô tình để chúng tôi biết chuyện là mẹ Béo. Chương trình thời sự chiếu cảnh một phái đoàn ngoại giao ta được đón tiếp ở Tây. Từ trên máy bay bước xuống, ngay sau ông trưởng đoàn là một phụ nữ mặt vuông, mắt buồn, dáng đẹp, uyển chuyển trong cái áo dài màu sẫm mà phần lớn đàn bà con gái thời bao cấp ở Hà Nội không có. Lấy quái đâu ra áo dài mà mặc, đến lúc có mà mặc thì tay chân ngừng ngượng, cảm giác như tay chân đời ơi. Người đàn bà có cái tư thái thật là sang. Chắc đàn bà con gái nhà khá ngày xưa cũng giống giống thế này đây. Mẹ Béo đang ngồi tụng tiếng của Can Mác, bất chợt ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng màn hình. Kia kia, mẹ anh Phan. Lúc đó, anh Phan đã đi Nga về, sống cùng bác Khánh ở tầng dưới nhà Béo. Nếu đúng người đàn bà quyền quý là mẹ anh, thì công nhận bố mẹ anh đẹp đôi thật. Nhưng bố anh giờ chỉ là một ông giáo sư bác sĩ sản khoa. Hàng đầu thì hàng đầu, cũng không thể oách bằng mẹ anh đứng hàng thứ hai trên cái cầu thang máy bay kia được. Thế mà, đúng họ đã là một cặp, và tình yêu giữa họ dài hơn cả cuộc kháng chiến trường kỳ. Có hoa xấu, hoa phượng, hoa lộc vừng, hoa sữa và đủ thứ hoa thời các cô hàng hoa đi vào tiểu thuyết. Nhưng mẹ anh Phan không phải là một cô hàng hoa, mà là con một ông bác sĩ, một bà dược sĩ học từ bên Pháp về. Có cái nhà kiêm cửa hàng thuốc to vật ở đầu một phố lớn, sát bờ hồ, biết chơi đàn piano, nói tiếng Pháp giọng đầm. Là Béo nghe và kể lại thế. Cô gái con nhà giàu thông minh và không kiêu kỳ, không để ý tới anh ngoài anh bác sĩ người xứ Thanh, mà ông bố hay tấm ta tấm tắc tài cao tuổi trẻ. Nếu Hà Nội vẫn cứ là một Hà Nội như trong sách, thì họ có lấy nhau không? Rời biết. Nhưng Hà Nội kháng chiến. Ông bà bác sĩ cùng cả gia đình được đón đi tản cư. Bố anh Phan cũng đi, tự đi. Chẳng hiểu ông đốc trẻ đi kháng chiến vì kháng chiến hay vì kháng chiến mang người yêu đi mất. Người yêu không tìm thấy. Mẹ anh Phan và gia đình lên Việt Bắc. Bác Khánh dinh tê một năm trước khi giải phóng thủ đô. Số phận đã sắp đặt cho từng người những ngả rẽ kỳ cục thế. Nếu mà bác Khánh tùng dinh dinh về Hà Nội, xong rồi lại di cư tiếp vào Nam ngay năm 54, thì đời đã chẳng có anh Phan. Và tôi đã chẳng phải rụt rè run run trước bác trong tuổi con gái. Nhưng mà hai ông bà già đẹp đôi ấy gặp nhau ngay sau ngày tiếp quản thủ đô. Tiết trời Hà Nội hôm ấy thế nào thì cũng cứ là ngày đẹp rồi. Vì sau đó anh Phan ra đời. Trong chính ngôi nhà, cụ tôi bị trưng thu. Đấy là nhà ông bố dượng anh, cán bộ cách mạng hoạt động ở Hà Nội từ thời tiền khởi nghĩa. Tuy nhiên, tôi thích tưởng tượng rằng bác Khánh gặp người yêu cũ ở ngôi nhà xưa của gia đình phía bờ hồ. Tưởng tượng thế thôi, chứ tôi biết ngôi nhà đó, bằng cách nào đó, cũng lại vào tay nhà nước và được chia nhỏ. Chia từ chính đến dãy nhà dành cho người ăn, người ở, rồi được các chủ nhân mới chia tiếp. Chia đến cả từng khúc hành lang, gầm cầu thang và mảnh sân sau. Thầy giáo chủ nhiệm tôi năm cuối cấp 3 cùng sống bà mẹ già, vợ, cô con gái học giỏi quá phát rồ và thằng con út cùng khóa với tôi trong một căn phòng ở tầng 2 ngôi nhà đó. Khi chúng tôi tới thăm thầy ngày 20 tháng 11, ở căn phòng ngột ngạt sách vở, bếp dầu, đọc một bóng đèn đỏ quạch, lõng thõng từ trần xuống, tôi không tài nào chấp nối được những hình dung đẹp đẽ về mối tình của bố mẹ anh Phan với cái nơi tối tăm, nhem nhuốc này. Lại phải cố mà bắt đầu óc làm việc. Tôi tung hoành trang trí, dọn sạch quang cái sân sau của ngôi nhà, bày hết những bức tường tạm bợ cơi nới, xô đổ những tấm gỗ dán che chắn, cắt khúc hành lang nhìn ra phố, mở lại cửa chính tầng dưới, trục xuất gia đình ông thầy và tất cả các nhà hàng xóm. Lột cái trần bằng cốt ép dưới cầu thang, đuổi phăng cặp vợ chồng trẻ đang trú ngụ ở đó, đặt vào căn phòng rộng nhất, sáng nhất, cái piano. Thế là bác Khánh và mẹ anh Phan đã có thể gặp lại nhau. Ở đó, từ cửa sổ hành lang, đúng chỗ căn phòng của nhà thầy giáo tôi ngoảnh mặt là có thể thấy Hồ Gươm, có thể hít căng ngực làn gió từ phía ấy, lồng lộng thổi mỗi buổi sáng ngày chớm hạ. Đôi tình nhân cũng có thể nghiêng người đón mùi hương sữa mặc định là đặc sản mùa thu Hà Nội từ phía Hồ Thiền Quang thổi tới, lắng nghe những phấp phồng trong lòng mình khi nhìn hoàng hôn đỏ ối đổ dọc phố. Gió dồn bóng tối vào trong vòng cây lá đang thì thào ngang khung cửa. Họ sẽ nói với nhau, nhiều từ tiếng Pháp, nhưng tôi dịch tuốt ra tiếng Việt. Sẽ ôm nhau, sẽ... Một khung cảnh như thế mới xứng đáng là nơi cho tình yêu bắt đầu. Công nhận, yêu làm người ta bao dung thật. Thật sự là tôi sung sướng khi tưởng tượng toàn những điều tuyệt diệu thế cho bác Khánh và bà quan chức Bộ Ngoại giao mẹ anh Phan. Không một mảy may lăn tăng, bực dọc. Chỉ có một chút xíu tị hiềm. Tôi biết không bao giờ tôi được sống trong không gian ấy. Hà Nội đã biến đổi rất nhiều so với thời cụ tôi làm ăn, rồi phất lên nhà nhà cửa cửa trước ngày toàn quốc kháng chiến. 9 năm đổi, không phải 9 năm dừng. Mẹ tôi theo cha lên Việt Bắc, rồi sang Trung Quốc học. Đại gia đình bên ngoại cụ Phán đưa đi kháng chiến xoay xỏa, trụ lại làm ăn ở Phú Thọ. Hai ông cậu của mẹ gặp con gái bạn hàng cũ của cụ ở lại làm rể luôn đất này. Và thế là nhà tôi có vô số cậu dì, gái trai, em họ nói toàn những bù với bá. Ông cậu út của mẹ theo cụ về Hà Nội, chứng kiến cảnh nhà cửa bị trưng thu, theo lệnh cụ Phán cưới vợ, rồi cùng vợ ra sống liều ở rễ đê làng Kim Liên, cuối Khâm Thiên, nơi ngày xưa ả đào cô đầu cũng không lai vãng. Rồi người ở những đâu đâu tụ về, mấy cơ quan cũng xin đất xây nhà tập thể trong đó. Thành ngõ có tên đàng hoàng đúng mốt thời đại, chiến thắng. Ngõ hẹp tí, nhưng đi vào thì ngoác ra, thành xóm lớn. Một kiểu làng xóm của Hà Nội một thời, không có ai làm ruộng, không có giả rơm. Cư dân là công nhân viên chức lẹt đẹt, dĩ nhiên nghèo, với người buôn thúng bán mẹt, đầu chợ cuối chợ. Cụ tôi sẽ chết ở nơi đó, trong căn phòng nhỏ, lợp giấy dầu, tường xây gạch xỉ. Không hy vọng gì có lại, dù chỉ là một ngôi nhà. Cụ có mong các con mình biết yên thân, đừng cựa quậy, mà sống một cuộc đời mới không? Tôi không biết. Mẹ kể, cụ cho gọi tuốt tuột con cháu dài dọc đường kháng chiến về. Mẹ tôi, cháu ngoại duy nhất cụ, vẫy tôi đứng bên giường. Cụ có cái uy thế nào đó mà ngay cả lúc đã nằm liệt cũng không con cháu nào dám hỏi vốn liếng hay sờ tới đồ đoàn của cụ. Tôi ngờ cái uy đó bắt đầu từ những năm tháng một mình cụ Phán trèo chống nuôi con, buôn nhỏ rồi buôn to, lo toan chỉ bảo cả đại gia đình đi qua bao nhiêu là tai ương. Hoàn toàn tỉnh táo nhưng hơi thở đã mỏng lắm rồi. Cụ tôi nằm chia gia tài. Hàng con, kiến già, nhất phận, giàu nghèo gì, ai cũng 4 cây vàng. Cả vợ chồng ông chính, con cả mắc lại trong Nam cũng có phần đúng thế. Hằng cháu nội ngoại, lớn bé gì, cụ cho đều 1 chỉ. 1 chỉ vàng cụ cho làm vốn. Mẹ nổi hứng, mua một lúc 11 mảnh sa tanh, may 11 cái quần, chia cho mấy cô bạn thân. Mấy ông cậu của mẹ sai Hà Nội lấy vợ miền đồi, chả ai biết làm ăn, đúng hơn là thời ấy không ai dám làm ăn, để đường cho con cái còn học. Mấy cây vàng đẽo ăn dần, mấy năm sau không còn dấu tích. Vậy là xong một cơ ngơi. Khi đó 3 tuổi, bằng tuổi mẹ, ngày bà ngoại còn chưa mất, anh Phan đang bò toài ở một trong những ngôi nhà xưa của cụ Phán tôi. Mẹ anh thật đúng số sướng, thời nào cũng không đắm chìm trong khó nghèo, thời nào cũng được sống trong những ngôi nhà ra nhà. Lúc bấy giờ, tôi có vẻ khôn hơn nhiều đứa bạn vì mẹ mất, nhưng khờ hơn nhiều đứa vì chưa yêu. Tôi không thể hình dung người ta sướng đấy mà khổ đấy, nhưng bi kịch của họ có vẻ như văn chương hơn rất nhiều. Bi kịch ăn, bi kịch nằm đang diễn ra từng ngày trong nhà tôi, trong mọi gia đình ở khu tập thể. Trước hết là bi kịch ăn. Ngay cổng khu tập thể của tôi có một ngôi nhà lớn, cửa sổ nhiều và rộng, cầu thang lộ thiên. Cư dân cả khu gọi là hội trường, nhưng thực chỉ có tầng 2 được dùng làm câu lạc bộ. Tầng dưới là nhà ăn tập thể. Chiến tranh đánh phá lần thứ nhất chấm dứt, chúng tôi về lại thủ đô. Ngày ra đi, bé bằng cái mắt mũi quên tiệt nhau. Về, cả lũ bắt đầu làm quen lại. Có bao nhiêu cơ hội, chơi trốn tìm trong hầm trú ẩn công cộng. Bọn con trai đi dính ve, con gái chơi ù, nhảy dây, rồng rắn ra phố ăn ốc mút, lạc luộc và đủ thứ, chẳng bổ béo, nhưng ngon, giá chỉ 5 xu một hào vừa túi. Lớn chút nữa thì đi dình đàn ông đàn bà trốn tìm trong các hầm công cộng ngoài phố, đủ trò. Người lớn cũng chơi, cuối tuần nào cũng thi đấu bóng chuyền giao hữu. Phong trào do công đoàn cơ quan phát động và đài thọ. Bóng lưới, bia bọt, bánh trái, bún phở, bồi dưỡng vận động viên, bỏ việc đi thi đấu, cũng tiền công đoàn cấp. Sân khu tập thể, chiều chiều vang tiếng nói cười và tiếng đập bóng. Thành phố lúc đó thưa người, không dồn đống đầy ứ ự như giờ. Mọi âm thanh vang vọng rất xa, đầy sức sống. Mượn được một quả bóng chuyền xịt hơi của người lớn là sự kiện có khả năng thống nhất tất cả các phe nhóm trẻ con trong khu. Nhưng chơi gì thì chơi, đến giờ cơm trưa, chiều là tất cả lũ tất tả chạy về nhà, lấy cặp lồng ra xếp hàng. Ăn cơm chiều xong, người lớn trẻ con lên ngồi trên thành cầu thang dẫn lên hội trường, xây to như mặt ghế đá thành từng bậc. Ngồi đó, ngó xuống ý ới với người qua lại và hóng gió chiều mùa hè là một trong những thú vui bậc nhất của tôi, ngày nhà tôi còn mẹ. Và nói chung, những ngày tháng tập thể hóa đó với tôi là những ngày đẹp nhất trong tuổi thơ sẽ bị nghiến đứt sau khi mẹ ra đi. Những bữa ăn tập thể cứ đạm bạc dần đi và các nhà bắt đầu tự lo cơm nước. Đôi ba gia đình lương bổng khá hơn thì thuê tổ phục vụ nấu nướng. Còn trung thành với nhà ăn tập thể chỉ có mấy ông độc thân và duy nhất một người đàn bà. Bác Liễu, người Huế, nhưng không hẳn là dân tập kết. Lương bác cùng bậc với mẹ tôi, cũng chả nhiều nhận gì, nhưng một mình thì thừa thãi, và bác Liễu cùng đám độc thân ngày hai bữa ở đó cho tới tận lúc cơ quan giải tán nhà ăn tập thể. Cả cái tầng một to đùng gồm bao nhiêu phòng đám cán bộ hành chính sự nghiệp chia nhau. Ngày nhà tôi còn bê cặp lồng xuống nhà ăn tập thể, bác Liễu hay ăn cùng giờ bàn bên cạnh. Chồng bác làm ở đâu không biết, nhưng không ở trong khu. Dáng lịch lãm, có phần lãnh đạm, thi thoảng cũng ra ăn cùng vợ. Những lúc đó, bác không nói chuyện với mẹ tôi trong bữa ăn. Hai vợ chồng ăn chậm rãi, nói nhẹ nhàng, nói chung là lặng lẽ. Thế mà, người đàn bà bình thường hình như bị chồng dẫy trong mắt tất cả mọi người ấy. Chỉ cần một buổi chiều là nổi tiếng khắp trong khu. Bây giờ đây, khi nhớ về cái nơi tôi đã ở hết tuổi thiếu niên và tuổi con gái, cho tới lúc hứng khởi đột xuất đi lấy chồng, tôi vẫn nhớ người đàn bà ấy, và bao giờ cũng thế, lại có cảm giác ở thời buổi ấy quá nhiều sự bị đặt nhầm chỗ. Hôm nay, Hà Nội thay đổi như lột da xẻ thịt. Đi xa dăm 3 năm trở về, không ai không ngỡ ngàng. Nhưng mà sự đổi thay này hẳn bắt đầu từ những động cựa thuở đó. Thuở người Hà Nội ra đi, và được thay máu bằng một lớp người khác, người kháng chiến, người chiến thắng. Chỉ có điều, hình như từ sau khi cụ tôi mất, lần nào được thay máu, Hà Nội cũng xấu dần đi. Chẳng thấy ai từng biết Hà Nội ngày xưa, từng mê Hà Nội qua tiểu thuyết ngợi ca Hà Nội tuổi tôi. Đến cả giọng Hà Nội tuổi tôi cũng bị chê là nhanh quá, đanh quá mới tức. Nhưng đúng là thế thật, nếu nghe lớp người như bà Thái Hằng nói chuyện với nhau. Mấy bà già thích tụ phết, không bà nào ăn trầu, để răng trắng. Cụ búi tóc lộn như bà Thái Hằng, cụ vẫn khăn nhung. Các cụ ông còn trang trọng hơn. Ở cái thời buổi gần như toàn dân mới chuyển từ dép lốp cao su sang dép nhựa tái chế. Sang ra mới có được đôi dép tiền phong màu trong và nhựa mềm mà tôi chưa từng thấy cụ ông nào không đi giày ở nhà Thái Hằng. Lại còn măng tô, lại còn khăn phu la. Sơn sơn rồi nhưng vẫn đủ sức làm cho người mặc có một dáng dấp. Không biết phải nói thế nào, nhưng làm cho người ta phải xe giọng cho nhỏ lại, phải bước chậm lại. Mùa đông các cụ ông ngồi ở bộ trang kỳ chạm trổ. Thái Hằng bảo bán thì đắt lắm, nhưng tôi nhìn thì nghĩ lắm bụi và làm đau hết cả lưng, đủ da thiếu thịt. Bà Thái Hằng và các cụ bà thường ngồi co chân trên sập, áo bông gấm, khăn nhung the đen hay khăn len màu tối. Nhưng Thái Hằng bảo cụ nào cũng trang điểm cả đấy, làm tôi mắt tròn mắt dẹt. Các cụ ngồi uống nước chè mặn. Gión đôi ba hạt mứt sen vốn chỉ có vào ngày Tết ở phần lớn các nhà và nói với nhau bằng một giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Dắt cái xe đạp đi ngang phòng để vào nhà Thái Hằng, tôi phát ngượng vì tiếng xích xe lạch sạch, cắt ngang những câu thưa gửi các ông bà già đang trao quanh. Thưa chị. Vâng ạ. Dạ, thưa ông nhà tôi. Các cháu nhà em. Nước phở dân Hà Nội gọi là nước dùng, đã thấy kỳ kỳ. Đến ăn cơm mà mấy ông bà già cũng mời nhau dùng thêm lưng bát, như thể sự đó nằm ngoài bản thân mình. Có không đều thế cả, nghe cũng mệt. Đến bố bảo với bố Thái Hằng, già đầu rồi và tính tình chẳng cởi mở gì mà đi ngang chỗ các cụ chuyện trò với nhau cũng phải dừng chào rất lễ độ. Thái Hằng bảo, ông già tao động cái hầm hầm mặt mũi với vợ con, nhưng bị ông bà nào túm lại hỏi đôi câu, thì cứ gọi là nem nép dạ thưa mày ạ. Rồi cười. Bố nó mà còn hãi thì đừng đùa. Vậy mà sẽ có một ngày cứ đến nhà Thái Hằng là tôi bị bà nó giữ lại. Bảo một lần ra phố đi ngang chào bà và khách của bà. Gặp tôi ngồi e lệ trên cái sập của bà. Nó đã. Thật là khó mô tả vẻ mặt của Bảo khi nó thấy cái mặt tôi đờ đẫn giữa những khuôn mặt khả kính của các ông bà già. Tôi trở thành đối tượng để chị em Thái Hằng chế nhạo ở trên gác. Nhưng thực sự, lên chân trong mắt đại gia đình nó. Chú Khôi không biết điều đó vì chú đi rồi. Chẳng lẽ cái Thái Hằng đã để lộ ra điều chỉ nên có nó, tôi và ông chú nó biết. Sau này, lãng đãng nhớ câu được câu mất trong những cuộc chuyện trò của bà Thái Hằng với khách mà tôi phải có mặt. Tôi hay nhớ Bắc Liễu, dù người đàn bà Huế lặng lẽ đó không khi nào có cơ quen với mấy bà già nói giọng Hà Nội, không phải của thế hệ tôi. Là giọng của những người Hà Nội trong tiểu thuyết mà mấy anh học trò tỉnh xa, càng bị ấn tượng. Tôi nói giọng Hà Nội thời tôi, cứng hơn, nhanh nhảu hơn giọng của các cụ và không bị giọng Huế mạch nha của Bác Liễu chinh phục. Tôi không quên được bác vì một chuyện khác, không liên quan tới tôi và bất kỳ ai trong khu tập thể của tôi. Mùa đông, buổi trưa ấm lên một chút. Người lớn vội vàng tới nhà ăn tập thể cho xong bữa để còn tranh thủ chợp mắt trước lúc vào giờ làm chiều. Trẻ con nhốn nháo tranh bàn. Đột nhiên tất cả lặng phắc. Từ ngoài cửa, bộ sậu ban giám đốc nhà máy đi cùng với mấy ông bà chắc thuộc bộ sậu cao hơn. Và trời ạ, cả Tây. Bà trưởng phòng hành chính, thiên hạ đồn lên được chức trưởng nhờ trường túc. Lòe xòe nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh lịch sự, vì đây là khách quốc tế tới thăm. Chẳng biết quốc tế xã hội chủ nghĩa anh em hay quốc tế đế quốc thù địch, Liên Xô hay Thụy Điển, là cái nước tư bản đang viện trợ cật lực cho Việt Nam mà cơ quan này cũng có suất ăn theo. Ai nấy răm rắp nghe theo lời bà trưởng phòng. Mỗi Bác Liễu ngẩng lên rồi lại thản nhiên cúi xuống, nhâm nhi món cơm bí ử với mấy miếng thịt nửa rang nửa kho lọng bọng nước. Vẻ lãnh đạm của bác thu hút ngay lập tức mấy ông bà Tây to đùng. Cả nhà ăn đồng loạt quay đầu nhìn theo bước chân đám ta theo Tây tiến tới bàn Bác Liễu. Nhà tôi ngồi ngay bên bàn bác cũng há miệng quên nhai. Một ông Tây nói gì với chú phiên dịch và bác Liễu trả lời. Bằng tiếng mẹ, tôi thì thào. Tiếng Pháp, trời ạ. Người đàn bà vẫn ngày ngày ngồi bên cạnh, ăn đúng thứ thức ăn như nhà tôi để sản xuất sức lao động, mà kiểm tra ngồi bút nhà máy sản xuất bằng cách viết hàng dãy số 8, mực đỏ, hoa mắt nói tiếng Pháp. Như thật. Người phiên dịch đứng bần thần. Bộ sậu quan chức của nhà máy và chắc là của cơ quan bộ, sớ sớ đó, mặt ngây cán tàn, không hiểu mấy ông bà Tây và bác Liễu xì xồ với nhau cái gì. Trưởng phòng trường túc nhìn mặt cấp trên tối sầm sầm, kéo kéo thúc thúc chú phiên dịch. Anh dịch xem, bà ấy nói cái gì với người ta đi, chưa khéo mà chệch đường lối. Và chú phiên dịch quạc lại. Đang nói về cách nấu bí đỏ của ta đấy, về nghề của chị ấy đấy, về âm nhạc đấy. À bây giờ là về mùi cơm không thơm. Đến đoạn không thơm này là chết rồi. Ông có vẻ to nhất mà mọi người đang xì xào là người của bộ, lạnh lẽo nói với ông giám đốc nhà máy. Nào, giờ ta mời khách đi tiếp đâu chứ nhỉ? Một cơn bão thổi qua cơ quan và khu tập thể suốt cả tuần sau đó dấy lên từ cái bàn ăn bác Liễu đang ngồi. Nhưng chính bác thì chẳng lộ vẻ gì khác, vẫn vui vẻ một cách hơi lạnh lùng. Mãi sau này, sau năm 1975, lúc mẹ tôi bị phát hiện bệnh trọng nhưng vẫn đi làm, bác Liễu qua thăm mẹ thì tôi mới hiểu vì sao bác giỏi thế, vì sao bác không về Nam sau thống nhất đất nước như nhà thằng Xuân. Trong khi bao nhiêu người chẳng gốc gác gì phương ấy lại mau mắn chuyển vùng, chẳng mấy người dại như ông tốt bố thằng Xuân, về đâu không về, lại về làng, bắt vợ đã quen chân xếp, giờ lại chân đất đi nhặt phân trâu phân bò. Cháu gọi cụ Phán tôi bằng bác, nhà ở Hàng Gai, con tư sản, khôn ngoan, lấy ngay một ông cán bộ về tiếp quản thủ đô, làm cũng to to. Nhưng hồi mới cưới nhau, vẫn phải bám một căn phòng tí hin, trong số nhà bên vợ còn giữ được. Ngay sau 1975, ông xin vào Sài Gòn, chấn một cái nhà đường Đồng Khởi, nhìn chéo phát ra Lê Lợi. Bà họ tôi hỉ hả lắm, và khi vào thăm bà ở Sài Gòn, tôi cứ ngứa họng muốn nhắc cả nhà về những ngôi nhà đã mất ở Hà Nội, về người chủ cũ, ngôi nhà mới của bà, về chính vị thế của bà ở đất mới. Khác chi ngày xưa đó, Hà Nội 1954 và những năm đầu mới hòa bình. Bác Liễu mà về Nam thì chắc cũng khá lắm, mẹ bảo thế. Chồng bác, người đàn ông lành lạnh, đôi ba lần ngồi ăn cùng bác ở nhà tập thể, hồi chế độ bao cấp, còn đang óng ánh màu sắc Đại Đồng làm ở bên Ban Thống Nhất Trung ương, đã vào Nam ngay sau trận Buôn Ma Thuột. Ông làm to và bác Liễu lẽ ra phải là một bà to. Họ yêu nhau từ thời bác còn là nữ sinh Đồng Khánh, còn ông chồng dân quốc học. Nhưng bác không hoạt động như chồng. Ngày chồng bác đi tập kết, bà mẹ chồng ốm nặng. Đến tận lúc giữa hai miền Nam Bắc không chỉ là một cây cầu sơn hai màu không thể qua lại, mà bom, mà đạn ở dưới tuyến rồi, thì bác Liễu mới có thể ra đi. Từ Huế vào Sài Gòn, qua Phnom Penh sang Hồng Kông, rồi về Hà Nội. Bác kể, bác biết hết tin chồng ra Bắc làm gì, đi những đâu, nhưng không hề biết chồng bác có vợ mới. Ngày gặp lại nhau, chồng bác đưa vợ tới nơi tiếp đón của Ban Thống Nhất. Bác ở đó, lặng lẽ chờ tổ chức phân xử, biết trước phần thiệt về mình. Chồng bác sống với bà vợ hai cùng đàn con trên phố Điện Biên Phủ. Bác Liễu về nhà máy này làm thợ, nhận một phòng. Một bình bác hẳn một phòng. Hẳn là bác Liễu với sự biết điều của mình đã được bù đắp. Đất nước thống nhất, bác lặng lẽ làm một chuyến về rồi trở ra Hà Nội. Lặng lẽ sống những ngày nhà máy ít việc, thiếu lương, rồi về hưu lúc xóa bao cấp. Lúc đó mẹ tôi đã mất. Còn bác Liễu thì một mình thành bà lão. Bây giờ già rồi, khôn rồi, tôi chỉ có thể đoán bác Liễu muốn được quên đi. Ngày đi liều mình đến thế, ngày về không chồng, không con, không gì cả. Trụi thủi lụi một căn phòng và đồng lương mất giá, phải co quắp khéo lắm mới sống được lúc về hưu. Và mớ tài sản tinh thần, ví dụ như tiếng Pháp, không mất được đi, nhưng cũng không thể làm gì được cả. Chẳng cứ bác Liễu, mọi cuộc đoàn viên hội ngộ đều không dành cho người thất thế. Thất thế mà tới những nơi phớn phở ấy, nó bẽ bàng. Nhưng có những cuộc trở về khác hẳn. Mùa hè đó, tôi đi thi đại học. Đỗ rồi. Thái Hằng từ lúc lập hồ sơ đã tuyên bố. Thì làm cóc gì? Ông Bồ nhờ xin cho tao vào trung cấp kế toán rồi. Học trung cấp, ra làm ngay ở Hà Nội, chẳng hơn mày à? Khéo lại cầm đàn lên đỉnh núi, tính tình tinh. Nó vẹo mồm bắt chước vẻ ngây thơ của ca sĩ hay hát cái bài gì ngợi ca cô giáo Tày, đi tìm em thơ chưa biết chữ, nhìn chỉ muốn đạp cho một cái. Buổi trưa, nó tới nhà tôi bảo chiều qua nhà nó. Chẳng biết có chuyện gì, vẫn phải đi. Trời với đứa máu điên điên như nó, không điên bằng thì phải chịu lép. Xách xong mấy xô nước, lau xong cái nhà, gội xong cái đầu, thỏa thuận xong với bà chị đổi công nấu cơm chiều bằng cách để bà chị sử dụng cái xe đạp tã mà đi hò hẹn tối. Tôi lên nhà Thái Hằng. Đoạn đường đó giờ đi bộ thì chịu. Và nói chung giờ đi bộ ở Hà Nội mà lại trong thời tiết thế thì chịu. Đông quá, nóng quá, hơi người chen chúc bao quanh, không còn chỗ cho làn da cảm nhận được chút gió trời. Lẽ ra phải lúc nào cũng se sẽ thoảng. Và tiếng động thúc vào cân não làm ta ù lì, không thể nghĩ được cái gì lơ mơ một chút, như đã từng Hà Nội phố những ngày tháng ấy. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.